Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Bảy, tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Chương 9, từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Tin mừng, Đức Giêsu nhiều lần ví nước trời giống như một tiệc cưới. Và trong tiệc cưới đó, chính người đóng vai trò là chàng rể, như trong bài Tin mừng con vừa đọc. Và để trả lời cho thắc mắc mà các môn đệ của Gioan Tẩy giả nêu ra, tại sao môn đệ của Gioan Tẩy giả và môn đệ của những người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Đức Giêsu thì không? Đức Giêsu cho biết lý do môn đệ của Ngài không ăn chay là vì chàng rể là chính Đức Giêsu đang ở với họ. Ngoài ra, sở dĩ các môn đệ của Đức Giêsu không phải ăn chay là vì không còn lý do để phải ăn chay. Người Do Thái thời Đức Giêsu ăn chay là để diễn tả niềm khát khao trong đời Đấng Cứu Thế đến. Bởi đó, một khi Đấng Cứu Thế đã đến, người ta sẽ không còn lý do để ăn chay. Còn việc ăn chay trong giáo hội như hiện nay là nhằm mục đích chế ngự nết xấu và nâng cao tâm hồn. Vậy, nếu Đức Giêsu đã xuất hiện và nước trời đã đến, thì người ta phải có thái độ chọn lựa dứt khoát. Thật thế, khi nói không nên lấy vải mới vá vào áo cũ, cũng như không nên lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ, Đức Giêsu muốn nói rằng không thể dung hợp giữa cái mới và cái cũ, nghĩa là cần phải khước từ mọi thứ thỏa hiệp, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Không thể vừa là môn đệ của Đức Giêsu lại vừa sống giả hình nệ luật. Không thể là người Kitô hữu mà lại sống theo tinh thần của thế gian. Chính Đức Giêsu cũng quả quyết: Ai tra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng với nước Thiên Chúa. Vậy mà thực tế thì lối sống nước đôi thỏa hiệp vẫn luôn là cơn cám dỗ triền miên mà người Kitô hữu phải đối diện. Thật thế, qua dòng lịch sử giáo hội, cơn cám dỗ ấy được thể hiện dưới nhiều hình thức, như thỏa hiệp với của cải, thỏa hiệp với danh vọng, thỏa hiệp với quyền bính. Còn trong đời sống đạo, người Kitô hữu cũng dễ rơi vào thái độ thỏa hiệp, khi mà cuộc sống chưa là thể hiện của niềm tin, khi mà lời cầu nguyện chưa biến thành những hành động liên đới cụ thể với những con người khốn cùng xung quanh mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại đời sống đạo của mình. Chúng ta chỉ thực sự là môn đệ của Đức Giêsu, chỉ thực sự thuộc về Đức Giêsu khi chúng ta dám sống đến cùng những đòi hỏi của tin mừng. Liêm chính quảng đại, phục vụ hy sinh, yêu thương tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, con đường bước theo Chúa luôn là con đường hẹp, đầy khó khăn, thử thách giữa xã hội hôm nay. Nhưng con tin rằng, con đường đó dẫn tới sự sống của Ngài và hạnh phúc với Ngài. Xin đồng hành và thêm sức cho con, để con luôn trung kiên trên con đường bước theo Ngài. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha ban ơn Phật Pháp như ngày thế giới ông bà và người cao niên. Nhân ngày thế giới các ông bà và người cao tuổi lần thứ ba sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 7 sắp tới. Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá cho các ông bà và người cao tuổi, cũng như tất cả các tín hữu tham dự thánh lễ ngày cử hành trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô hoặc các buổi lễ được cử hành trên toàn thế giới. Ơn toàn xá này có thể áp dụng để cầu cho các linh hồn trong địa ngục. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng của Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã thỉnh cầu Tòa ân giải tối cao nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá trong dịp lễ này. Sắc lệnh của Tòa ân giải tối cao ký ngày 15 tháng 6 và công bố hôm 5 tháng 7 vừa qua, cho biết tòa ân giải này trong tư cách là tòa lòng thương xót cũng ban ơn toàn xá trong ngày đó cho các tín hữu dành thời giờ thích hợp để viếng thăm, trực diện hoặc trực tuyến qua các phương tiện truyền thông, những người già túng thiếu hoặc gặp khó khăn như bệnh tật, bị bỏ rơi hoặc khuyết tật. Cũng có thể được hưởng ơn toàn xá sau khi từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và có ý hướng chu toàn ba điều kiện thông thường: những người già bệnh và tất cả những ai không thể ra khỏi nhà vì lý do trầm trọng, hiệp ý tham gia các buổi lễ thánh của ngày thế giới các ông bà và người cao niên, dâng lên Thiên Chúa thương xót kinh nguyện những đau khổ của mình, nhất là trong khi những lời của Đức Thánh Cha và các buổi lễ được truyền đi qua các phương tiện truyền thông. Tòa ân giải tối cao cũng tha thiết xin các linh mục có năng quyền giải tội hãy quảng đại và mau mắn cử hành bí tích giải tội. Sắc lệnh này có giá trị đối với ngày thế giới các ông bà và người cao niên lần thứ ba.
Tin Roma, Đức Tổng giám mục Fisichella phê bình sự thiếu thông truyền đức tin. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, bày tỏ lo âu về sự thiếu đức tin nơi thế hệ trẻ và ngày phê bình sự thiếu thông truyền đức tin cho con cái trong gia đình. Đức Tổng giám mục Fisichella, người Ý, năm nay 71 tuổi, trước đây là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng và từng là người phối hợp chuẩn bị và điều hành năm Thánh lòng thương xót 2016 và đảm nhận nhiệm vụ này cho năm Thánh 2025 sắp tới. Trong cuộc gặp gỡ đoàn ký giả Công giáo Áo hôm 28 tháng 6 vừa qua, nhân dịp họ về thăm Roma, Đức Tổng giám mục nói: ít có những gia đình Công giáo chúng ta thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Nhiều trẻ em chuẩn bị rước lễ lần đầu thường không biết làm dấu thánh giá. Chúng không nhận được dấu hiệu đức tin từ cha mẹ, từ đó nảy sinh một thứ văn hóa, trong đó Công giáo bị đẩy vào một góc. Trong những thế hệ trước đây, con người để Thiên Chúa ở trung tâm. Ngày nay thì khác hẳn, người ta sống như thể không có Thiên Chúa. Tình trạng này không phải chỉ là vấn đề cho đức tin, nhưng cũng là một vấn đề cho con người. Một xã hội không có Thiên Chúa thì rất nguy hiểm vì không còn thẩm quyền nào bảo đảm phẩm giá của con người. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, một đòi hỏi khác nữa đó là những người trẻ ngày nay sống một thứ văn hóa khác, văn hóa kỹ thuật số với các điện thoại di động thông minh. Giáo hội không còn nói ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Các giáo phận và giáo xứ sử dụng Internet, nhưng ngôn ngữ khác. Người trẻ không còn hiểu chúng ta nữa. Điều này thấy rõ khi chúng ta nói về đức tin. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Fisichella nhận xét rằng nơi con người có một nhu cầu đời sống tâm linh. Và lòng đạo đức bình dân đối với giáo hội là điều rất quan trọng. Chúng tôi nhận thấy rằng, trong khi các nhà thờ giáo xứ thường vắng vẻ, thì các đền thánh hành hương đầy các tín hữu hành hương. Linh đạo và lòng đạo đức thuộc về bản chất con người. Về năm Thánh 2025, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, ban tổ chức chờ đợi sẽ có khoảng 32 triệu tín hữu hành hương đến Roma nhân dịp năm Thánh này, và ngay từ bây giờ, người ta ước lượng có 100.000 tín hữu hành hương đi bộ đến Roma. Khẩu hiệu của năm Thánh là người lữ hành hy vọng. Trong giáo hội, người ta thường nói về đức tin hoặc đức ái, nhưng thường ít nói về đức cậy trông hoặc hy vọng. Trong dịp năm Thánh, nếu chúng ta tìm được ngôn ngữ đúng của hy vọng, thì đó cũng là một dấu hiệu của đức tin. Sự khao khát Thiên Chúa vẫn luôn có đó. Trong cuộc nói chuyện với giới ký giả Công giáo Áo, Đức Tổng giám mục Kisikela cho biết, bộ loan báo tin mừng trong cuộc cải tổ giáo triều của Đức Thánh Cha Francisco đã được đề cao giá trị. Chính Đức Thánh Cha là tổng trưởng của bộ này, và ngài cử hai người làm quyền tổng trưởng đặc trách hai phân bộ. Đó là Đức Hồng Y Louis Paclet, 66 tuổi, người Philippines, đặc trách phân bộ với các sứ truyền giáo, trước đây gọi là hộ truyền giáo cho các dân tộc. Và Đức Tổng giám mục Fisichella đặc trách các vấn đề liên quan đến việc loan báo tin mừng. Bản chất của giáo hội trước tiên không phải là bảo vệ đức tin, nhưng là loan báo tin mừng.
Tin giáo phận Thái Bình. Linh mục đoàn giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 7. Sáng ngày 6 tháng 7 vừa qua, quý cha, quý thầy pháp tế đang phục vụ tại giáo phận Thái Bình đã trở về tòa giám mục Thái Bình để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 7 năm 2023 dưới sự hướng dẫn của đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Tĩnh tâm tháng của linh mục đoàn là dịp thuận lợi để quý cha, quý thầy phó tế quy tụ tại tòa giám mục Thái Bình để sống tình liên đới huynh đệ trong linh mục đoàn giáo phận, nhất là sống tinh thần hiệp thông với giám mục giáo phận. Đây là tinh thần không thể thiếu trong đời sống và sứ vụ linh mục giáo phận. Nhân dịp tĩnh tâm này, quý cha, quý thầy có cơ hội để đúc kết những công việc mục vụ tháng qua, trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe những thông tin mới của giáo phận, những định hướng mục vụ và hướng dụ từ đức giám mục giáo phận. Kế đó, quý cha, quý thầy phó tế có thời gian thinh lặng thánh trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, lãnh nhận bí tích giao hòa và cùng cử hành thánh lễ với vị trên giáo phận đức cha Đa Minh. Kết thúc kỳ tĩnh tâm tháng 7 cũng chính là bắt đầu lại thời gian quý báu để người linh mục khơi lại nguồn sức mạnh thiêng liêng được kính múc được từ chính trái tim yêu thương của Chúa Giêsu, để rồi nguồn suối yêu thương ấy sẽ được tỏa lan đến với cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận.
Tin Cộng hòa Tiệp Khắc. 30.000 tín hữu thành hương tại Cộng hòa Tiệp Khắc. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, khoảng 30.000 tín hữu đã đến hành hương và tham dự thánh lễ tại đền thánh Gelerac ở Cộng hòa Tiệp, nơi có mộ của thánh Metodio, bổn mạng của các dân tộc Slav, cùng với em là thánh Cyrilo. Chủ tế thánh lễ là Đức Tổng giám mục Tadeusz Okolo, người Nigeria, xuất thần tòa thánh tại Cộng hòa Tiệp. Giảng trong buổi lễ là Đức cha Joseph Nuzic, giám mục phụ tá, giám quản tông tòa, tổng giáo phận Olomouc. Đức cha mời gọi các tín hữu kiến múc sức mạnh từ kinh thánh, vì tin mừng mang lại an bình mà thế gian không thể bàn. Hàng năm, giáo hội Công giáo tại Tiệp thực hiện cuộc hành hương toàn quốc tại đền thánh Gelerac vào ngày 5 tháng 7, cũng là ngày lễ toàn quốc tín thánh Metodio và Cyrilo. Dịp hành hương năm nay cũng kỷ niệm 100 năm qua đời của đức cha Antonin Cyril Stozan, cố tổng giám mục giáo phận Olomouc, hiện đang được giáo hội tiến hành án phong trần phước. Nhân dịp cuộc hành hương toàn quốc này, các giám mục Cộng hòa Tiệp đã nhóm khóa họp toàn thể tại Gelerac trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 7 vừa qua.
Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem lo âu cho các nhân viên ở Jenin. Hôm 3 tháng 7 vừa qua, tổ chức bác ái Công giáo Caritas Jerusalem đã bày tỏ lo âu cho các nhân viên của mình tại thành Jenin. Nhiều hoạt động của chính quyền địa phương bị ngưng lại vì lý do an ninh. Caritas Jerusalem vốn tham gia vào nhiều chương trình từ thiện của chính phủ Palestine, hy vọng tình hình sớm lắng dịu để không gây hại cho các thường dân, đồng thời kêu gọi các thân hữu và những người đối tác cầu nguyện cho an ninh của các nhân viên từ thiện, cũng như cho dân chúng tại thành Jenin và toàn vùng Cisjordani. Báo Haaretz ở Israel nói rằng hệ thống cung cấp nước cho thành Jenin đã bị sụp vì những thiệt hại to lớn cho cơ cấu hạ tầng do quân đội Israel gây ra. Theo tin do hãng Wafa của Palestine truyền đi, chính quyền Palestine, Ai Cập, Jordani và các nước Ả Rập khác đã lên án bạo lực của Israel ở Jenin, trong khi đó các nhóm Palestine đấu tranh tuyên bố sẽ trả thù. Jenin có khoảng 40.000 dân cư ở mặt bắc miền Tây Jordani. Trong những tháng gần đây, quân đội Israel đã nhiều lần mở những cuộc đột kích vào thành này và tạo nên những cuộc đụng độ, nhiều khi nghiêm trọng, giữa binh sĩ và những người Palestine đấu tranh. Hồi tháng 6 vừa qua, có 6 người Palestine, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi bị lính Israel giết chết, 7 binh sĩ Israel bị thương. Tin giáo phận Vinh. Đức Hồng Y Tổng giáo phận Osaka thăm giáo phận Vinh. Chiều ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Thomas Aquino Meda Manzu của Tổng giáo phận Osaka, Nhật Bản đã ghé thăm Tòa giám mục xã đoài giáo phận Vinh. Đồng hành với Đức Hồng Y có Linh mục Gian Bautista Nguyễn Sinh Sách, quản sứ Takarazuka, phụ trách người Việt thuộc Tổng giáo phận này, và một chủng sinh gốc Hà Tĩnh đang học tại Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier cho giáo phận Osaka. Đoàn đã được Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Lâm, giám mục giáo phận Vinh, và quý cha trong tòa giám mục long trọng tiếp đón và cùng dùng bữa tối huynh đệ tại nhà ăn tòa giám mục. Các ngài đã trao đổi về tình hình giữa hai giáo phận và hai giáo hội. Đức Hồng Y Thomas Aquino bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ tận tình của giáo phận Vinh và Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier trong việc đào tạo nhân sự người Việt cho Tổng giáo phận Osaka, mà hoa quả đầu tiên có thể kể đến là Linh mục Gian Bautista Nguyễn Sinh Sắc thuộc khóa 11 Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier và quý thầy đang được đào tạo tại đây. Đức Hồng Y ngỏ lời với Đức cha An Phong tiếp tục nâng đỡ, giúp cho công việc đào tạo chủng sinh và đồng hành với anh chị em di dân giáo phận Vinh tại Nhật. Ngài ca ngợi các bạn trẻ Việt Nam bởi giáo hội Nhật hiện nay được tươi trẻ, sống động nhờ các bạn trẻ di dân. Ngài cũng mong muốn tìm ra một phương cách để đời sống đạo và nhiệt huyết của các bạn trẻ di dân không hao mòn mà tiếp tục thăng tiến thêm lên. Trong cuộc gặp gỡ, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Lâm đã bày tỏ niềm vui được chào đón Đức Hồng Y viếng thăm giáo phận Vinh. Ngài cũng mong muốn trong tương lai được tăng cường hợp tác hơn, không chỉ trên hai lĩnh vực ơn gọi, di dân mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Được biết, giáo hội Công giáo tại Nhật Bản hiện có 16 giáo phận, số lượng người Công giáo chỉ là thiểu số trong một xã hội tư bản công nghiệp phát triển. Theo thống kê từ năm 2021, Nhật Bản hiện có khoảng 125,7 triệu người.
Chiếu chăn cho người lành khổ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy tâm linh cho ta, hãy tâm cho chúng ta, thâm tâm lên tình yêu, tâm lên tình yêu, niềm tin Giê
Xu. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về câu chuyện của bà Carol có tựa đề Cho niềm vui, bạn sẽ được tăng niềm vui. Bà Carol kể lại rằng, tiếng động nổ chát chúa đằng sau, tôi biết ngay xe của gia đình tôi gặp nạn. Xe khựng lại, nhún xuống như muốn sụp đổ trên đường xa lộ trong một đêm khuya lạnh ngắt. Tiếng động lớn vừa qua khiến tôi liên tưởng ngay tới chiếc trục xe gãy cong không còn hy vọng lái được trong đêm khuya khoắt này. Đó là đêm thứ bảy, cả gia đình tôi súng xính trong bộ quần áo đẹp dành cho cuối tuần. Lễ đã xong từ lâu mà chúng tôi đang trên đường về nhà cách thành phố chừng 100 cây số. Sau một lúc do dự, chồng tôi quyết định chạy bộ về lại nhà thờ khoảng 1 tiếng đồng hồ, hy vọng vài người bạn còn chần chừ ở lại trong phòng họp. Chồng tôi chạy bộ và anh ấy không lường đường quá xa như vậy. Vừa tới nơi, cha xứ đang tắt đèn và khóa cửa về phòng. Sau một ngày lo lắng xếp đặt, họp hành trong giáo xứ, có thể cha xứ vui mừng vì vừa làm xong bổn phận. Và thâm tâm ngài muốn vội vàng về phòng để nghỉ ngơi, xem TV thư giãn, vì ngài sẽ phải làm lễ lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng chồng tôi ngạc nhiên vì cha xứ vui tươi lái xe cho anh ấy về tới nơi chúng tôi đang đợi. Chẳng những thế, ngài còn sẵn sàng đưa chúng tôi về thành phố và trở lại nhà xứ. Thời gian đi lại trên 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi do dự, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận. Trong lúc ngồi trên xe, nhìn qua những cánh đồng mờ ảo lạnh cóng, phủ đầy sương tuyết, tôi nghĩ ngay về hành động bác ái mà cha xứ đang làm. Hành động ấy ví bằng bao bài giảng hùng hồn về ơn kêu gọi, về lòng vị tha bác ái mà các con tôi đã nghe. Ngồi kế cạnh ngài, tôi nghĩ ngay tới món quà mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi, món quà hy vọng. Vì hy vọng trao ban niềm vui. Sự hy sinh của cha xứ làm tôi mủi lòng. Tuy rằng đó chỉ là hành động bé nhỏ vì ngài làm hàng ngày mà không cần ai chú ý. Một hành động trao ban niềm vui mà không cần lấy lại. Ngài có thể giúp chúng tôi tìm một nhà trọ gần đấy cũng đủ, nhưng ngài muốn chúng tôi được niềm vui về nhà, được ngủ trên giường mình để ấm chăn êm. Hành động quảng đại như vậy cho tôi niềm vui hy vọng vào giáo hội. Đôi khi tôi cho phép mình có những tư tưởng vẩn đục đen tối, hậu quả lỗi lầm của một số linh mục tu sĩ đã bôi nhọ giáo hội bằng những hành động sai sót của họ. Những tư tưởng đó ví như đám mây đen lởn vởn bay qua bầu trời, và hành động rộng lượng kể trên như tia nắng ban mai xuyên qua màn ảnh ảm đạm đó.
Ước mong mình sẽ trở thành đôi tay của Chúa, có chân lòng yêu thương của Chúa. Như người thơ Maria của xưa, như mẹ Teresa con của ta. Theo Chúa bao đời tươi ấm chăm sóc, theo Chúa bao đời như lời nói an bình, theo Chúa bao đời từ đôi tay nhân ái, theo Chúa bao đời từ trái tim phát yêu.
Nếu giáo dân chúng ta cứ khăng khăng bám vào những tư tưởng đen tối trên, mặc dù có những hành động cao thượng thường xuyên xảy ra, chúng ta có dám nhận rằng Chúa Thánh Linh vẫn đang làm việc trong giáo hội không? Ngài luôn nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Ngài. Ngài hướng dẫn và làm sống lại tinh thần yêu thương vị tha trong giáo hội bằng những công việc nhỏ bé hy sinh hàng ngày mà ít khi chúng ta chứng kiến. Đó là hy vọng, là niềm vui của người Kitô hữu. Chúng ta duy trì hy vọng cách nào, thưa bạn? Bằng cách nuôi dưỡng hy vọng bắt nguồn từ Chúa Giêsu, vì Ngài là nguồn cội mọi sự. Theo Paul Desnazic, chúng ta phải loan truyền cách sống phúc âm. Vì phúc âm có những giá trị ngược lại với văn hóa và cách sống của thế giới hiện đại. Vì thế, một số người nhìn chúng ta, những Kitô hữu, với đôi mắt thương hại hoặc khinh bỉ. Họ cho chúng ta là xuẩn ngốc, là lỗi thời, là đi ngược lại với trào lưu chạy kiếm tiền tài, danh vọng và sắc dục. Khi chúng ta phải đối diện với đau khổ, đó chính là lúc chúng ta được mời nhìn lên qua thực tại này, tìm ra những cái tích cực có thể có được qua bức màn đen tối đó. Allen Peterson, một cố vấn tâm lý, đã nói rằng, nhiều cặp vợ chồng tin rằng đời sống lứa đôi là một hộp chứa đầy hạnh phúc mà họ mơ ước từ lâu, nào là tình yêu đầy ắp, thỏa mãn mọi nhu cầu tâm sinh lý. Nào là tình bạn, tình yêu có một không hai, chất chứa ái ân, hạnh phúc tuyệt vời mà cả hai đều mơ ước. Nhưng thật ra không phải thế. Hộp ước mơ đầy ắp đó ban đầu thật sự trống rỗng. Bạn phải bỏ vào trước khi bạn muốn lấy ra. Không có tình yêu trong sự cưới hỏi mà chỉ có tình yêu của đôi bạn, và đôi bạn phải bỏ vào trong sự cưới hỏi của họ. Cũng vậy, không có lãng mạn bay bướm trong lúc cưới hỏi. Trái lại, đôi bạn phải bỏ sự lãng mạn bay bướm đó trong khi họ bước vào đời sống lứa đôi. Đôi bạn phải học năng khiếu yêu thương và cho chúng vào nề nếp, làm thành tập quán, yêu thương, tha thứ, cho đi, khen ngợi và cùng phục vụ. Có như vậy, chiếc hộp mới đầy. Nếu bạn lấy ra mà không bỏ vào, chiếc hộp sẽ cạn vơi và trống rỗng. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì chiếc hộp trống rỗng và chúng ta cũng không biết phải làm gì cho đầy, chúng ta hãy mở Kinh Thánh, đọc và cầu nguyện để lấy lại sức mạnh. Tiên tri Isaiah đoạn 40 đã viết rằng, phải chăng bạn chưa biết hoặc chưa nghe nói rằng Thượng Đế, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, dựng nên trời đất, không bao giờ biết mỏi mệt lo lắng sao? Không cần phải lo tìm kiếm để hiểu biết Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ yếu liệt, ban nghị lực cho những ai không còn sức. Kể cả trai trẻ cũng sẽ bị mệt mỏi và lo lắng, và người trẻ chắc chắn cũng sẽ vấp ngã. Còn những ai tin tưởng vào Chúa sẽ được bồi bổ sức mạnh. Họ sẽ vươn lên như phượng hoàng tung cánh. Họ sẽ chạy đua mà không đuối sức. Họ sẽ đi hoài mà không mỏi chân. Thưa bạn, sức mạnh trên cao lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn nếu bạn muốn. Thiên Chúa không dùng sức mạnh của Ngài để áp đảo bạn, vì thế Ngài ban cho bạn sự tự do để bạn lựa chọn. Một khi bạn chọn và xin Ngài, sức mạnh đó sẽ như thác lũ tuôn trào trên bạn, và lúc đó bạn có đủ khả năng để làm việc tốt, để thu hoạch và bỏ vào hộp đời sống bạn. Chúc bạn thành công! Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vian xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một hôm nghe lời Giê-xu đó, về đậu trong trái tim hoang mang, bình an cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời.
đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than.
Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin mình trong tim mới cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui phơi phới, lời dễ xuống lòng nàn, yêu thương dâng tràn như thế đó, nhờ có cái chung tình người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa cho con đôi môi nụ cười, để con chia sẻ với Chúa bao nhiêu niềm vui. Nơi những nụ cười, những hoa xinh tươi gọi mời, đem bình an Chúa đến khắp nơi nơi. Đừng vào tình yêu Chúa cho con tin hiền diệu, để con yêu Chúa hơn tôi ban cùng tình yêu. Mến Chúa thật nhiều, yêu thương tha nhân càng nhiều, yêu người như yêu Chúa đang trong người. Tình yêu Chúa đến, nguyện xin dâng hiến dâng đôi môi như hoa ban mai xinh tươi nồng ấm, thắp sáng cuộc đời đã ban tình người. Nói những lời thiêng như bằng ai bằng dung, lòng tình yêu Chúa nguyện xin ghi nhớ, biết sao yêu thương hân hoan trao ban chẳng khi từ nay. Đến với mọi người giúp đỡ từng người, dùng nhân từ theo thương Chúa yêu con.
Để chứng minh cho sức mạnh của tư tưởng, Tiến sĩ Masaru Emoto, người Nhật Bản, đã làm một thí nghiệm thú vị như sau. Ông ta lấy một ít cơm nguội, chia thành hai phần bằng nhau và đặt vào hai chiếc hũ giống nhau. Với chiếc hũ thứ nhất, mỗi ngày ông dành thời gian nói với nó những lời yêu thương như sau. Tôi yêu bạn, bạn thật tuyệt vời, bạn quả là một người vĩ đại. Còn với chiếc hũ thứ hai, ông cũng dành thời gian tương tự, nhưng nói với nó những lời tiêu cực. Tôi ghét bạn, bạn thật xấu xí, bạn là đồ vô dụng. Sau hai tuần, ông quan sát thấy tình trạng hai hũ cơm rất khác nhau. Hũ cơm thứ hai mốc meo nhiều hơn so với hũ thứ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, thí nghiệm trên phần nào cho thấy cách chúng ta đối xử với hai hũ cơm chính là cách tư duy tác động lên cuộc đời mình. Một người có tư duy tích cực sẽ có đời sống tinh thần tốt, ít chịu tác động của căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Từ đó, họ cũng sẽ có sức khỏe thể chất ổn định, ít nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Những người này dễ chạm đến thành công hơn so với những người tiêu cực. Lý do là họ không bị khó khăn thử thách đánh gục, luôn tiến về phía trước và tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp. Cuộc sống vốn nhiều điều may mắn, cũng không thiếu những khó khăn. Mỗi người sẽ có được niềm vui hay nỗi buồn là do thái độ và cách hành xử của chính ta. Người bi quan chỉ nhìn thấy bầu trời xám xịt với những đám mây đen vần vũ, còn người lạc quan luôn tin rằng sau cơn mưa rào, bầu trời lại trở nên quang đãng. Tư duy ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của con người. Mọi sự việc đều có tính hai mặt. Thay vì nhìn vào mặt tối, hãy nhìn vào mặt sáng để thấy những điều tốt đẹp. Thay vì than trách đổ lỗi cho hoàn cảnh, ta cần nhìn lại nguyên nhân để chịu trách nhiệm về những thiếu sót nếu có. Thái độ tiếp nhận hoàn cảnh sống là điều vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta có thêm năng lực để thực hiện những kế hoạch của cuộc đời mình. Đường dẫn đến thành công không phải là con đường bằng phẳng, nhưng cũng có những đoạn gồ ghề đầy sỏi đá. Người bền chí sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp nghịch cảnh, nhưng lại là cơ hội tôi luyện cho họ thêm kiên định. Nếu không thể thay đổi được hướng gió, chúng ta có thể thay đổi hướng đi của con thuyền, thì sẽ đến được bến bờ bình yên. Hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan và tấm lòng yêu thương rộng mở, ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Cũng vậy, trên bước đường theo Chúa, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp toàn những điều may lành. Cũng có lúc Chúa để chúng ta rơi vào nỗi cô đơn trống vắng, để chúng ta biết khiêm tốn cậy trông vào ơn Chúa. Có những lúc chúng ta phải hoang mang lo lắng, nhưng Chúa sẽ trợ giúp bằng những ân sủng thiêng liêng. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời không phải là để biến đi, nhưng là để biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Sự hiện diện của chúng ta trong thế giới này là một ân ban trong ý định yêu thương từ ngàn đời của Thiên Chúa. Ý thức được đặc ân ấy, chúng ta mới biết trân trọng giá trị của con người, mới biết quý trọng từng phút từng giây trên hành trình sống. Để xây dựng môi trường sống huynh đệ và tràn đầy yêu thương, Chúa Giê-xu cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là như thế đó. Nếu ta gieo hạt mầm yêu thương, sẽ gặt hoa trái bình an, gieo sự hận thù ghen ghét, ắt sẽ gặt quả gai và trái đắng. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn ta hạt giống thiện lành, hãy chăm bón cho hạt giống ấy nở đóa hoa yêu thương và kết thành những trái ngọt hạnh phúc. Lạy Chúa, xin uốn nắn ý nghĩ, lời nói, hành vi của chúng con theo sự thánh thiện của Chúa. Xin dẫn đưa chúng con vào trong mối hiệp thông sâu xa với ba ngôi Thiên Chúa. Ở đó chúng con cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng con mới đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, mới khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Amen.
Tình yêu chúc cho con đôi tay rộng mở, để con chia sẻ với Chúa chăm lo trần ai, nối kết tình người, giang tay yêu thương cuộc đời, xây dựng cho thế giới sống chung vui. Đừng vào tình yêu chúc cho con đôi chân miệt mài, để con đi tới với Chúa loan tin mừng vui. Chúa sống lại rồi, cho nhân gian bao nụ cười, tin mừng ơn cứu rỗi, vinh quang đời đời. Tình yêu Chúa đến, nguyện con yêu mến, sống cho bao dung yêu thương đôi tay luôn luôn từ ai. Chúng ta là người, khoan dung tình người, cứ như là đời xanh Chúa đón năm xưa. Tình yêu Chúa đến, thành tâm yêu mến, vẫn trên trong cái gian nan con luôn tin yêu ngày mai. Có Chúa phù trì, vẫn bước ngại gì, sẽ muôn đời ta vinh phúc nơi quê trời. Có Chúa phù trì, vẫn bước ngại gì, sẽ muôn đời ta vinh phúc nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.